Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động toàn quốc phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Phát huy vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại. Bắc Ninh dự kiến còn 1.374 thôn tổ dân phố sau sắp xếp. Đề xuất nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Hà Nội-Bắc Giang nâng cấp thành đường cao tốc. Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sáng 7 tháng 6, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Lễ phát động tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến thăm Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Vương Từ Sơn. Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp đi thăm các dây chuyền sản xuất, hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm và tâm tư nguyện vọng của các công nhân, quan sát thao diễn những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những giải pháp không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất chất lượng sản phẩm mà còn giảm cường độ lao động cho người lao động. Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT nói.
Đồng nghĩa với việc phát động phong trào ngày hôm nay thì Hanel sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình ngoài phát động phong trào hàng ngày thì sẽ ghi nhận những kết quả đó định kỳ hàng quý, hàng tháng và biểu dương những cái như ngày hôm nay mà Liên đoàn Lao động đến biểu dương các cái 32 cán bộ công nhân viên tiêu biểu thì Hanel sẽ tiếp tục cái chương trình này đi vào hoạt động thực tế của nhà máy để làm sao để phát huy được cái vai trò làm chủ của người lao động cũng như phát huy cái bản chất năng lực sáng tạo của con người Việt Nam.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất của Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT. Điều đáng lưu ý là trong quá trình phát triển, công ty vẫn giữ vững những giá trị tốt đẹp, đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp và sự quan tâm chăm lo thiết thực của lãnh đạo đối với người lao động, nhất là trong việc thực hiện những chính sách phúc lợi vượt trội, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị.
Tôi cũng thấy là lãnh đạo tỉnh thì cũng hết sức quan tâm đến lĩnh vực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, rồi đặc biệt là cái việc nâng cao năng suất lao động. Thì cũng rất mong là Liên đoàn Lao động tỉnh trên cơ sở cái nghị quyết Đại hội Công đoàn 14, phong trào thi đua mà ông ta vừa phát động sáng nay, lao động giỏi, thu nhập cao, và năng suất cao và thu nhập tốt, để tham mưu với lãnh đạo tỉnh có những cơ chế chính sách làm sao mà để người sử dụng lao động, tức là những người như chị Trang, người ta có được một cái cơ chế chính sách nó thuận lợi về tiếp cận đất đai, về tiếp cận tín dụng, về thuế, về các chính sách ưu đãi của tỉnh để người ta khuyến khích người lao động sáng tạo, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất.
Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 225 suất quà bằng hiện vật cho công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty và 32 suất quà bằng tiền mặt dành cho người lao động tiêu biểu có sáng kiến, sáng tạo.
Chiều 7 tháng 6, Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030. Dự đại hội có các đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Hội Kiến trúc sư một số tỉnh, thành phố, cùng đông đảo hội viên, kiến trúc sư tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đại hội diễn ra sau khi Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây được hợp nhất, quy tụ hơn 200 kiến trúc sư đang công tác, hành nghề trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, đội ngũ kiến trúc sư đã tham gia thực hiện nhiều đồ án quy hoạch, công trình kiến trúc quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị, công nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và tầm vóc lớn hơn sau Hợp Nhất, đội ngũ kiến trúc sư cần đổi mới tư duy, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quy hoạch, thiết kế, nghiên cứu phát triển các mô hình đô thị xanh, hạ tầng sinh thái, hướng tới xây dựng những đô thị văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Đề nghị Hội Kiến trúc sư phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các đồ án quy hoạch, dự án phát triển của tỉnh, đồng thời quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đào tạo đội ngũ kiến trúc sư trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2030, gồm 19 ủy viên. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho hội viên, đẩy mạnh tham gia tư vấn, phản biện các dự án trọng điểm, góp phần xây dựng bản sắc kiến trúc Bắc Ninh trong tiến trình đô thị hóa.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội gồm 20 đại biểu đại diện cho hơn 387.000 hội viên nông dân toàn tỉnh. Trong sáng nay, đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tham gia nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận, sau đó đại hội thảo luận tại các trung tâm thảo luận. Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, vai trò của tổ chức hội nông dân ngày càng được khẳng định trong việc đồng hành cùng với hội viên, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững. Những kết quả tích cực đó đã tạo tiền đề quan trọng làm chuyển biến rõ nét bức tranh nông thôn của Bắc Ninh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại tiên tiến. Phóng sự được thực hiện nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Năm 2022, ông Hoàng Đình Quê được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ IoT trong chăn nuôi. Thông qua hệ thống phần mềm quản lý tự động, các giai đoạn sinh trưởng của đàn vật nuôi được theo dõi chặt chẽ. Hệ thống cảm biến môi trường cho ăn tự động được lắp đặt đồng bộ giúp giảm chi phí nhân công. Từ những thành công ban đầu, đến năm 2025, ông tiếp tục đầu tư xây dựng hai nhà màng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 5.000 m² để sản xuất dưa lưới và dưa chuột bao tử theo quy trình hiện đại. Nguồn phụ phẩm từ chăn nuôi được tận dụng phục vụ sản xuất trồng trọt, từng bước hình thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Hoàng Đình Quê, tổ dân phố Quỳnh Sơn, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Tôi sẽ cố gắng phát triển cái mô hình của tôi tại ở cái địa bàn này là từ bắt đầu vào chăn nuôi cho đến thực hiện gian bán ăn."
Sau sáp nhập, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục định hướng hội viên phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với nhu cầu thị trường. Nhờ đó, tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp trong hội viên có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
"Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thì trong cái thời gian vừa qua thì được cái sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh là cũng đã phê duyệt rất nhiều các cái đề án, và những cái đề án thực sự là có hiệu quả đối với người dân. Ví dụ như là đề án lúa thân thiện môi trường này, đề án là chuyển đổi số trong nông dân, thì cái việc mà từ những cái đề án đấy thì hỗ trợ cho người dân rất là nhiều trong cái sản xuất kinh doanh, hoặc là những cái mô hình IoT, mô hình VietGAP, hoặc là những cái mô hình mà sản xuất kinh doanh giỏi của người dân."
Những kết quả đạt được cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tổ chức hội nông dân trong đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh từng bước xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Song song phát triển về công nghiệp, thương mại, dịch vụ thì chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý và chú trọng về đầu tư và phát triển cái giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thế thì tới đây thì tỉnh đã ban hành nhiều cái chế độ chính sách. Hội đồng nhân tỉnh thì cũng đã có nghị quyết hội đồng nhân tỉnh về hỗ trợ về lĩnh vực nông nghiệp. Thì tới đây chúng tôi cũng tiếp tục rà soát để làm sao cho các cái mô hình chăn nuôi kết hợp với công nghệ, kết hợp với chuyển đổi số như thế này được nhân rộng để cái ngành phát triển nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển hơn nữa.
Với phương châm lấy nông dân làm trung tâm của quá trình phát triển, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng liên kết sản xuất, qua đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại.
Theo phương án sắp xếp tổng thể thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn thống nhất thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 5. Sau sắp xếp, toàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến còn 1.374 thôn, tổ dân phố, giảm 1.484 đơn vị, tương đương 51,92% so với hiện nay. Hiện toàn tỉnh có 2.858 thôn, tổ dân phố. Qua rà soát, có 859 đơn vị bảo đảm quy mô số hộ gia đình theo quy định, trong khi 1.999 thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng tiêu chuẩn. Trên cơ sở đó, tỉnh dự kiến giữ nguyên 450 thôn, tổ dân phố, trong đó có 416 đơn vị đủ điều kiện theo quy định và 34 đơn vị thuộc trường hợp đặc thù, không thể thực hiện sắp xếp. Đối với 2.408 thôn, tổ dân phố còn lại, tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp để thành lập 924 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, có 911 đơn vị bảo đảm quy mô số hộ gia đình và 13 đơn vị thuộc trường hợp đặc thù chưa bảo đảm quy mô theo quy định. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, Bắc Ninh dự kiến giảm 4.452 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đồng thời kế thừa các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
Thưa quý vị, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về sáp nhập tổ dân phố, phường Tiền Phong đã tích cực vào cuộc mạnh dạn xóa ranh giới trong sắp xếp. Từ 21 tổ dân phố của 4 phường cũ trước đây, địa phương giảm còn 13 tổ dân phố. Cách làm này đang mở ra một tư duy quản lý mới ở cơ sở. Người dân giờ đây làm chung một cộng đồng dân cư thống nhất. Sáp nhập tổ dân phố Phấn Sơn thuộc phường Đồng Sơn cũ với tổ dân phố Liên Sơn thuộc phường Tiền Phong cũ lấy tên là tổ dân phố Phấn Sơn. Dù trước đây thuộc hai đơn vị hành chính khác nhau, song khi lấy ý kiến nhân dân, chủ trương sáp nhập nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và người dân. Bà Thân Thị Lan, tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Được sáp nhập thêm cái tổ dân phố của Liên Sơn nữa thì là chúng tôi phấn khởi lắm, vì là giữa hai cái thôn này trước ngày hai nó là hai thôn. Thì là nó cũng rất là gần nhau nhưng nó lại là hai phường khác nhau. Trước nó là bên đấy là phường Tiền Phong, bên này là phường Đồng Sơn. Thế nhưng bây giờ nó được vào với nhau là tôi phấn khởi, rất là phấn khởi, là người dân tôi không có vấn đề gì cả.
Ông Nguyễn Văn Thanh, tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh nói:
chính sách của nhà nước là đã chỉ thị ra cái sáp nhập của hai thôn thì tôi cũng toàn bộ nhân dân đây cũng đồng thuận nhất trí quan điểm của chính quyền địa phương.
Ông Thân Văn Hà, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm:
người dân đồng tình trong vấn đề vì tổ dân phố Phấn Sơn là thuộc phường Đồng Sơn cũ và tổ liên sơn là thuộc phường Tiền Phong cũ. Dù hai cái tổ dân phố này thì ở giáp danh nhau, thế mà cái vẫn sự đồng thuận thì cái này là qua cái công tác tuyên truyền. Hai nữa là người dân của địa phương ấy, ở đây thì là nó có cùng một chung tuyến đường và chung một cái ngọn núi và chung một cái dự án của sân gót đang thu hồi.
Để việc sắp xếp tổ dân phố thực sự đi vào cuộc sống, phường Tiền Phong xác định phải đặt yếu tố đồng thuận của nhân dân lên hàng đầu. Mọi phương án đều được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn địa bàn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn tổ chức với việc giữ gìn sự ổn định và gắn kết trong nhân dân. Ông Vương Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ liên quan đến lịch sử, rồi văn hóa, rồi truyền thống, rồi là địa lý, dư địa phát triển để tiến hành lập phương án. Và hiện nay chúng tôi cũng đã hoàn thành cái việc lập phương án. Và 21 tổ dân phố hiện tại, chúng tôi sắp xếp là trở thành là còn 13 tổ dân phố. Như vậy là số lượng tổ dân phố giảm là sấp xỉ 4%. Và sau khi phương án đã hoàn thành, thì chúng tôi cũng đã tổ chức lấy ý kiến họp cấp ủy chi bộ rồi nhân dân. Thì với cái việc thực hiện cái nguyên tắc như vậy nên nhân dân rất là đồng thuận cao, và cũng với cái tiêu chí của nhân dân là cũng mong muốn phát triển. Chính vì thế mà cái việc đồng thuận nó sẽ trở thành động lực để mà tiếp tục xây dựng cái các tổ dân phố phát triển.
Khi chủ trương đúng được triển khai bằng sự thấu hiểu, thực tiễn và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, những rào cản về địa giới hành chính sẽ không còn là trở ngại. Các tổ dân phố mới sau sắp nhập không chỉ được hình thành trên bản đồ quản lý mà còn trở thành những cộng đồng dân cư gắn bó, tạo dư địa mới cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình tổ chức bốc thăm giao đất và vị trí tái định cư đợt 3 đối với các hộ cá nhân đủ điều kiện theo quy định bồi thường và giải phóng mặt bằng tại tỉnh lộ 280. Trong đợt này, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức bốc thăm đối với 292 hộ gia đình với 303 lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất. Quá trình bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm dân chủ và quyền lợi của các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án. Các hộ dân tham gia đều nghiêm túc chấp hành quy chế và phối hợp thực hiện đúng trình tự hướng dẫn của ban tổ chức. Việc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị, với một người mẹ đơn thân, thu nhập bấp bênh hay một người công nhân xa quê, những lao động thu nhập thấp thì việc có một căn nhà ổn định là một niềm mơ ước. Thấu hiểu những khó khăn đó, tỉnh Bắc Ninh đã và đang nỗ lực biến giấc mơ ấy của người lao động thành hiện thực thông qua hàng loạt dự án nhà xã hội quy mô và đồng bộ. Những dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao cho khách hàng. Gần 600.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Hàng trăm nghìn lao động khác đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, trong đó có một bộ phận không nhỏ là lao động ngoại tỉnh, lao động không phải là lao động tại địa phương đang phải đi thuê nhà trọ hoặc ở nhờ. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở đối với lao động ngoại tỉnh là rất lớn. Chị Nguyễn Thị Hà, người lao động tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
Tôi rất mong muốn là an cư lập nghiệp ở đây nên tôi muốn tìm hiểu nhà ở xã hội của công ty Vĩnh Phát này để muốn mua một căn ở đây. Khi công ty mở bán, chúng tôi cũng phải tìm hiểu rằng là giá cả nó công khai, hợp với cái túi tiền của những người mà đi làm xa như chúng tôi, hoặc những người công nhân, nhân viên ở đây để người ta có thể mua được nhà ở.
Bên cạnh nhu cầu nhà ở cho công nhân, hiện nay nhu cầu về nhà ở đối với người thu nhập thấp cũng rất lớn. Việc mua được một căn nhà hay sở hữu một mảnh đất là điều khá xa vời. Như đối với chị Vũ Thị Thu Hòa, tổ dân phố Kem, phường Yên Dũng, là mẹ đơn thân. Bao nhiêu năm bươn trải đủ các nghề để kiếm tiền nhưng vẫn chưa thể có một ngôi nhà riêng. Đây là lời của chị Hòa.
Bản thân tôi thì là đang là mẹ đơn thân ấy, thì là có nuôi hai cháu nhỏ thì đang sống cùng với ông bà. Thế nên là bây giờ là tôi cũng mong muốn là cái nhà ở xã hội nhanh chóng hoàn thiện thì để tôi là lục hồ sơ và mua được ạ. Như với điều kiện kinh tế thì là cũng nếu mà mua ở ngoài thì quá khó khăn, là khả năng là sẽ không mua được ạ. Vì mới mức giá xung quanh đây thì là rất là cao, nên là với cái tầm giá nhà ở xã hội thì cũng cố gắng để mua lấy một căn ạ.
Để những người lao động có thu nhập thấp, công nhân có chỗ ở ổn định, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút nhiều dự án về nhà ở xã hội. Dự án nhà ở xã hội Nham Biền, phường Yên Dũng là một trong số đó. Dự án có quy mô hơn 5 ha, 1.800 căn hộ. Các hạng mục của dự án được xây dựng đồng bộ, trong đó có nhiều hạ tầng dịch vụ tiện ích. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án. Ông Nguyễn Văn Sĩ, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Vĩnh Phát cho biết.
Hiện nay chủ đầu tư đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục trong dự án, cũng như 6 cái tòa cao tầng và 45 căn show house, cũng đồng thời là các cái công trình hạ tầng là cũng đồng bộ triển khai. Bên cạnh đấy thì có cái trường mầm non hiện nay đã hoàn thành là lên bắt đầu đổ sàn tầng 3. Thời điểm thì hiện nay có đơn vị đã nhận được cái thông báo của sở, thì đơn vị đang cố gắng hoàn tất các cái thủ tục pháp lý để làm sao mà sớm đưa lên cái cổng thông tin để làm sao cho người dân tiếp cận, đảm bảo tính minh bạch cũng như là đúng cái quy định của nhà nước quy định.
Trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành hơn 19.000 căn nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Ninh được giao hoàn thành 119.000 căn. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 16 dự án, quy mô trên 17.500 căn, qua đó góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp.
tuyến quốc lộ 1A đoạn Hà Nội Bắc Giang đang được đề xuất mở rộng nâng cấp thành đường cao tốc với tổng kinh phí khoảng 12.000 tỷ đồng. Trước mắt giai đoạn 1 sẽ mở rộng 6 làn xe. Hiện tuyến đang khai thác với quy mô 4 làn xe theo hình thức BOT từ năm 2016, chưa đáp ứng yêu cầu của đường cao tốc và lưu lượng trên tuyến cơ bản vượt năng lực thông hành. Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc mở rộng, nâng cấp dự án quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang thành đường cao tốc. Trước đó, chủ đầu tư đã có đề xuất nâng cấp mở rộng đoạn tuyến này với tổng chiều dài gần 40 km. Dự án được đề xuất đầu tư qua hai giai đoạn, giai đoạn 1 2027-2028, thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến theo quy chuẩn đường cao tốc 6 làn xe với các hạng mục như mở rộng giải phân cách, cổng chui dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, an toàn giao thông, đóng nút giao thông không bảo đảm khoảng cách, lắp đặt thiết bị giao thông thông minh, trạm cân. Giai đoạn 2 tùy theo tình hình tăng trưởng lưu lượng giao thông thực tế sẽ tiếp tục thi công, hoàn chỉnh tuyến theo quy mô 8 làn xe, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 4.000 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu với tổng đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian từ năm 2026 đến 2029. Trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn cũng đã khảo sát thực tế, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết đầu tư. Theo chủ trương đầu tư, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 920 m, trong đó phần đường dẫn có nền đường rộng 60 m, gồm tuyến chính, đường bên, giải phân cách và vỉa hè đồng bộ. Cầu Kim Chân dài hơn 720 m, gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 16 m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực. Dự án này được triển khai thuộc phạm vi phường Nánh và phường Vũ Ninh. Cầu Kim Chân bắc qua sông Cầu, điểm đầu tuyến kết nối với tuyến quy hoạch thuộc khu công nghiệp Quang Châu 2 phường Nánh, điểm cuối kết nối với tuyến quy hoạch dự án khu đô thị thuộc phường Vũ Ninh. Công trình được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị, hình thành trục giao thông liên vùng và tăng cường kết nối các khu vực hai bên bờ sông Cầu, đồng thời không chỉ kết nối khu công nghiệp Quang Châu mà kết nối một số khu công nghiệp, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa, thuận tiện đi lại và sẽ giảm tải áp lực ùn tắc giao thông cho cầu Như Nguyệt, cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Nhằm bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công bố đường dây nóng và trực kiểm tra thi để tiếp nhận toàn diện thông tin phản ánh của thí sinh và nhân dân, cụ thể như sau: số điện thoại cố định 2024-3824-077. Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 0983-205-396. Phòng Quản lý Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo gồm ông Nguyễn Văn Triệu 0988-672-184, ông Lê Đức Anh 0982-118-567, ông Trần Đức Huy 0367-691-898. Trực kiểm tra thi, ông Ngô Minh Tú, chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0979-852-001 thường trực. Bà Nguyễn Thị Vân, chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0918-131-978. Thời gian tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính cho đến khi kết thúc việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chậm nhất trước ngày 23 tháng 7 năm 2026.
Sáng 7 tháng 6, tại sân bóng đá Thăng Long, phường Bắc Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026. Tham gia giải có gần 500 vận động viên đến từ 33 đội bóng, gồm 26 đội nam và 7 đội nữ thuộc các xã, phường, ngành trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia thành 8 bảng nam và 2 bảng nữ thi đấu tổng cộng 57 trận. Theo thể thức loại trực tiếp, nếu hòa sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội thắng. Bóng đá là một trong 20 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao, luôn thu hút đông đảo vận động viên và người hâm mộ tham gia. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị mà còn là dịp để ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính. Giải đấu diễn ra đến ngày 24 tháng 6. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng cùng các giải cá nhân, gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất. Quý vị thân mến, tuần qua rất nhiều sự kiện trên các lĩnh vực diễn ra đã được chúng tôi thông tin một cách nhanh chóng, chính xác đến với quý thính giả. Và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật.
Chiều 1 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái thông tin về tình hình triển khai thực hiện của tỉnh Bắc Ninh và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi riêng đối với các loại hình dự án nhà ở cho thuê.
Sáng 4 tháng 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tới gặp gỡ các đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 và tham quan triển lãm. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh gồm 30 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong tỉnh tham gia đại hội, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Sáng 5 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề 6 tháng đầu năm bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Toàn Đảng bộ tỉnh có tổng số 102 điểm cầu với hơn 9.100.000 đại biểu tham dự. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được cập nhật những thông tin quan trọng và định hướng phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị.
Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra sáng 3 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu tăng cường chỉ đạo điều hành trực tiếp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, từ nay các phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ được kết nối trực tuyến đến các xã phường, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất trong toàn hệ thống chính quyền, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp tại các địa phương. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã cùng thực hiện việc trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Ngày 1 tháng 6, thị trường nhiên liệu Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn mới khi xăng không chỉ truyền thống được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, hoạt động bán hàng diễn ra ổn định, nguồn cung được bảo đảm. Người dân bày tỏ sự quan tâm và đồng thuận với chủ trương này, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.
Do ảnh hưởng của thời tiết, khi bước vào đầu vụ, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sản lượng vải thiều năm nay chỉ đạt khoảng 95.000 tấn, trong đó vải sớm 40.000 tấn, vải chính vụ 55.000 tấn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự kiến tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt từ 125.000 đến 130.000 tấn, trong đó chủ yếu là tăng sản lượng vải chính vụ với dự kiến khoảng 75.000 tấn. Vải có giá bán cao, nhiều thời điểm được thu mua với giá từ 70 đến 75.000 đồng một kg.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ của 3 hộ kinh doanh có hành vi sử dụng chất cấm. Ước tính 3 cơ sở này đã cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vừa, một số nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa vừa, một số nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.